Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Cuộc tìm kiếm thú vị. Gần đây, nhiều người sốt lên vì trò chơi Pokemon Go. Dù biết rằng trò chơi này gây tai hại đến mạng sống con người, sức khỏe, tiêu tốn thì giờ mà chẳng đem lại lợi ích nào. Nhiều quốc gia đã cảnh báo không được phép chơi game này đang khi lái xe. Thế nhưng thực tế cho thấy, những lời cảnh báo ấy dường như chẳng có tác dụng. Điều gì hấp dẫn họ đến thế? Chỉ là một cuộc đuổi bắt và khi bắt được Pokemon thì lại tiếp tục rượt đuổi. Mất thì giờ, hao tốn công sức, thay đổi địa điểm liên tục, rượt đuổi để tìm kiếm Pokemon. Và sau đó được thưởng những gì? Không lâu sau đó, một bài viết nói về Pokemon Go và Nature Go giải thích và khích lệ, thay vì tốn thì giờ cho Pokemon Go, hãy dành thì giờ cho Nature Go. Hãy nhanh chân tiến vào cõi thiên nhiên, đúng thời điểm để bước vào mối liên hệ phước hạnh, nhận hưởng năng lực, sống hữu dụng cho Chúa, cho người. Xin cùng đọc Phúc Âm Mát chương 1 câu 35. Sáng hôm sau, trời còn mờ mờ, Ngài chờ dậy bước ra, đi vào nơi vắng vẻ và cầu nguyện tại đó. Có lẽ nhiều người trong chúng ta quá quen và thuộc lòng câu Kinh Thánh này đến nỗi khi nghe nhắc đến liền nghĩ, biết rồi khổ lắm nói mãi. Nhưng nếu chân thành nhìn nhận, chúng ta có thực hành câu Kinh Thánh này như gương mẫu của Chúa Giê-xu chưa? Thứ nhất, một quyết định. Muốn tham gia trò chơi Pokemon Go thì phải có thì giờ rời rộng để đuổi theo Pokemon. Tốn nhiều thì nhờ, nhưng khi bắt được Pokemon rồi thì lại bắt tiếp lần khác. Thế thôi, nhưng bao người vẫn đổ thì giờ công sức vào đấy. Quyết định này đem lại ích lợi gì đây? Còn nếu natural, có nghĩa là tiến vào cõi thiên nhiên, thì quyết định dành thì giờ như Chúa Giê-xu. Trời còn mờ mờ, Ngài chờ dậy, đi vào nơi vắng vẻ. Thật là một quyết định khó khăn. Vì dậy sớm để đi làm, đi học, đi chơi xa thì nhanh nhẹn là điều dễ hiểu. Nhưng dậy sớm cho một nhu cầu dài hạn, mang tính thiêng liêng như thế này thì thật chẳng dễ chút nào. Nhưng không có nghĩa là không thể. Và càng không thể đưa ra lý do bận rộn, nhiều việc nên mệt mỏi. Vì như câu 32 đến câu 34 ghi lại, thì Chúa Giê-xu đã làm việc hết sức vất vả trước đó. Nhưng sáng hôm sau, Ngài vẫn dậy sớm khi trời còn mờ mờ. Và nếu những người trẻ chạy theo Pokemon Go, thì đâu có đưa ra lý do bận rộn gì, phải không? Quyết định để có hướng đi cho mọi sinh hoạt là của chính cá nhân mỗi người. Là quyết định của ý chí, không dựa vào bất cứ lý do nào để biện hộ cho việc bỏ bê quyết định đầy phước hạnh này. Cũng có người nói cách vui vẻ rằng, có quyết định đấy chứ, nhưng vừa khi ngồi dậy láp giáp vài câu lại lăn ra ngủ tiếp, nên thấy nản và bỏ quà luôn. Cũng dễ hiểu thôi, vì gương mẫu của Chúa Giê-xu là chờ dậy, bước ra, đi vào nơi vắng vẻ. Có nghĩa là cần mạnh dạn quyết định vùng dậy, rồi phải bước ra khỏi chỗ ngủ, chỗ nằm của mình, chứ không phải ngồi dậy trên giường, rồi cúi đầu cầu xin vài lời là xong. Cần phải bước ra khỏi nơi chốn đó, và đi đến nơi yên tĩnh để bước vào mối liên hệ với Chúa. Có như thế mới tỉnh táo, sáng suốt mà thưa chuyện với Chúa. Hẳn chúng ta đều đồng ý là không thể đến gặp đối tượng của tình yêu trong bộ dạng ngái ngủ, phải không? Phải chăng các bạn trẻ đang dốc sức tìm Pokemon với bộ dạng hăm hở chứ nào phải ngái ngủ, đúng không? Thế thì tại sao không chờ dậy, bước ra khỏi chỗ mệt mỏi để vào nơi vắng vẻ với đấng yêu mình? Một tín hữu nọ cho biết đã từng học câu kinh thánh này, nhưng mỗi khi thức giấc thật khó bước ra khỏi chỗ ngủ, nên ngồi dậy cầu nguyện vài câu rồi lăn ra ngủ tiếp. Suốt thời gian dài cảm thấy an tâm vì đã có cầu nguyện với Chúa rồi. Nhưng khi học lại câu này cách kỹ lưỡng thì nhận ra Chúa Giê-xu còn phải đi khỏi chỗ rồi tìm nơi yên tĩnh. Thế nên người này cam kết với Chúa ngay sáng mai sẽ dậy sớm, ra khỏi giường, tìm nơi khác để cầu nguyện chứ không ngồi tại chỗ như mọi lần nữa. Cam kết thì dễ, nhưng khi thực hiện lại rất khó khăn. Vì đôi chân không muốn đi, nhưng người này quyết định không nhượng bộ nữa, dứt khoát đứng dậy rửa mặt rồi mang quyển kinh thánh ra khỏi phòng ngủ, ngồi chỗ có gió lạnh cho mau tỉnh táo. Và người này dạn dĩ nói, khó nhất là lần đầu, chứ đã tiến được một bước thì sẽ có bước tiếp theo. Thật là vạn sự khởi đầu nan. Nay thì đã quen giờ giấc cũng như đi ra ngoài với thì giờ phước hạnh trong mối tương giao với Cha trên trời. Thứ hai, thiết lập mối liên hệ yêu thương. Chúa Giê-xu đi vào nơi vắng vẻ để gặp gỡ Đức Chúa Trời là Cha yêu thương. Đó là mối liên hệ yêu thương, không phải là nghi thức khô khan. Đã là mối liên hệ thì không phải chỉ một chiều mà thôi. Nhiều người đọc câu 35 với tinh thần cần tìm chỗ yên tĩnh để cầu nguyện với Chúa, nghĩa là chỉ nói và Chúa nghe, nhưng không dành thì giờ để nghe Chúa nói gì với mình. Cầu nguyện là mối liên hệ hai chiều giữa đấng yêu mình và mình cũng yêu đấng ấy. Thế nên không chỉ là những lời cầu nguyện cầu xin cầu thay cảm tạ, mà còn dành thì giờ để Chúa phán dạy mình qua việc đọc lời Chúa. Nếu chỉ cầu nguyện mà không đọc lời Chúa, thì chẳng khác nào nói chuyện một chiều, muốn Chúa lắng nghe và trả lời những mong đợi của mình, chứ mình chẳng có chút nào muốn nghe Chúa phán bảo điều gì. Ngay trong thực tế, nếu chúng ta gọi điện thoại cho ai đó để nghe mình, hết lần này đến lần khác, mà chẳng cần biết bên kia đầu dây có muốn trao gửi gì chăng, thì chẳng bao lâu sau, bên kia cũng cúp luôn khi thấy số điện thoại của chúng ta hiện ra. Vậy mà có ai trong chúng ta nhớ rằng chính Cha trên trời đã kiên nhẫn lắng nghe chúng ta ngày nọ qua ngày kia, yêu thương đáp lời chúng ta khẩn cầu? Thế mà có bao lần chúng ta kiên nhẫn dành thì giờ lắng nghe Ngài qua lời phán êm dịu từ Thánh Kinh? Đừng quên, thì giờ riêng tư với Chúa là mối liên hệ hai chiều. Hãy dâng trình mọi điều và cũng cần dành thì giờ đọc lời Chúa để lắng nghe Ngài phán dạy cách riêng tư. Một chị tín hữu ngồi cười tủm tỉm khi học đến chỗ cầu nguyện một chiều. Hỏi ra thì chị bảo, giọng tôi qua mực. Vì tôi chỉ cầu nguyện chứ chẳng mấy khi đọc lời Chúa. Thật đúng như sử dụng điện thoại một chiều. Tôi mà nghe như thế thì cũng chán mà tắt phục đi chứ để nghe hoài đâu. Vậy mà Chúa thật nhân từ cùng tôi từ ngày nọ qua ngày kia. Hôm nay tôi cam kết đọc lời Chúa và cầu nguyện, thiết lập đường dây hai chiều mới đúng. Xin Chúa tha tội và ban năng lực để tôi làm được và Chúa vui lòng. Thứ ba, có năng lực cho mọi việc. Trong câu 36-38 mô tả cảnh nhiều người đi tìm Chúa để được chữa bệnh, các môn đồ cũng sốt sắng tìm giúp họ. Khi gặp Chúa, họ hí hửng cho biết điều đó. Nhưng Chúa Giê-xu nói cho họ biết lý do Ngài đến thế gian ưu tiên là rao báo cho người ta biết về Cha trên trời, chứ không dành ưu tiên cho việc nào khác. Những gì Chúa đã làm là do lòng thương xót, nhưng Chúa Giê-xu không quên mục đích của đời sống khi Ngài đến thế gian. Nhiều người đi tìm Chúa vì nhu cầu cá nhân, cũng như nhiều người trẻ ngày nay đang cố sức lùng sục Pokemon, chẳng phải là mục đích đời sống, chỉ là thỏa mãn vui thích cá nhân trong giai đoạn nào đó mà thôi. Thế nhưng vẫn tốn thì giờ công sức tìm kiếm Pokemon như đám đông đang cố sức tìm Chúa Giê-xu. các môn đồ cũng lạc lối chăng? Chúa Giêsu không quở trách họ, cho thấy không phải họ lạc lối, mà chỉ là phát biểu ý kiến khi thấy đoàn dân đông hăm hở tìm Ngài. Chúa Giêsu tiếp tục chỉ dạy họ về việc tìm kiếm mục đích của đời sống, làm điều Đức Chúa Trời truyền dạy phải làm, chứ không chiều theo ý muốn của số đông. Ngày nay, những người trẻ được trang bị nhiều phương tiện hiện đại. Thay vì tốn hao công sức tìm Pokemon, hãy đặt cuộc đời mình dưới sự vâng phục Cha trên trời, luôn quan tâm làm điều Ngài phán truyền, thì sẽ phước biết bao. Và ngày gặp Chúa, có thể thưa với Cha trên trời như lời Chúa Giêsu đã dâng lên: Con đã tôn vinh Cha trên đất, làm xong công việc Cha giao cho làm, theo Phúc Âm Giăng chương 17 câu 4. Người ta đổ xô vào trò chơi Pokemon Go chỉ để tìm vui chốc lát, vẫn tốn thì giờ công sức mà còn nguy hại cho kẻ khác khi mải mê đuổi theo Pokemon. Họ đã bỏ qua những trách nhiệm trong đời sống, gây tổn thất không chỉ cho bản thân gia đình mà còn cả xã hội nữa. Vậy nên, những cha mẹ tin kính Chúa cần giúp con cái nhận ra, thay cho Pokemon Go hãy là Nature Go, như Phúc Âm Mác chương 1 câu 35 đã nêu gương, do chính Chúa Giêsu đã dành thì giờ vào nơi yên tĩnh để gặp gỡ Cha trên trời. Qua đó, Ngài nhận năng lực để làm tròn mục đích của đời sống, như câu 38 đã tường thuật. Muốn giúp con cái hiệu quả, thì cha mẹ cần thực hiện cách trung tín thì giờ với Chúa và lời Ngài. Dĩ nhiên, chúng ta hiểu là nếu cha mẹ không bày tỏ nếp sống tiên kính, trân trọng mối liên hệ với Chúa và lời Ngài, thì chẳng thể dạy dỗ con cái được, vì lời dạy phải được minh họa bằng đời sống mỗi ngày. Một thanh niên đã tường thuật về kinh nghiệm trưởng thành trong Chúa. Anh cho biết, từ khi còn nhỏ, mỗi ngày anh đều chứng kiến cảnh cha mẹ anh cùng nhau đọc lời Chúa, cầu nguyện cho con cái mỗi sáng sớm. Khi lớn lên xa nhà, anh vẫn nhớ hình ảnh ấy. Anh cầu nguyện vào mỗi sáng, dù bận rộn thế nào cũng không bỏ qua. Anh cho biết, bởi đó anh có năng lực chống lại bao cám dỗ để ngày nay nên người hữu dụng cho Chúa. Anh đã học không chỉ từ lời dạy, mà còn được minh họa bằng chính cách sống của cha mẹ tin kính. Xin Chúa dùng bài học này giúp những cha mẹ tin kính cùng con cái trong các gia đình dành thì giờ với Chúa, với lời Chúa, nhận năng lực để sống đắc thắng và sống đúng mục đích Chúa muốn mỗi ngày trên đất. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Một mình vào nơi thanh vắng, lúc sương đêm chưa ráo trên ngàn bông hồng, và vắng vắng tiếng ai giọng khoan nhân thân ai, chính Giêsu Christ con trời hiện lại. Chúa với tôi tâm giao khi Ngài đi bên tôi, và Ngài phán chính Chúa đã chuộc tôi. Thật sung sướng thỏa vui khi gần bên Giêsu, chẳng còn ai trong chân thế xanh hơn. Thật sung sướng thỏa vui khi gần bên Giêsu, chẳng còn ai trong chân thế xanh hơn.